Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Từ chiều thứ hai vừa qua, 21 tháng 7, sau chuyến đi Australia về, cho đến thứ hai tới ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam, và chuẩn bị cho chuyến tông du mới từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tại hai địa điểm Paris và Lộ Đức, Pháp Quốc, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cho Thánh nữ Bernadette. Về chuyến tông du sắp tới này, chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 của Đức Benedicto thứ 16 kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma. Về chuyến tông du mới này, Đức Hồng y André Ventois, Tổng giám mục Paris, trong một cuộc họp báo mới đây, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng giúp người Công giáo Pháp tìm hiểu sâu thêm về sự tham dự của giáo dân trong sinh hoạt của giáo hội và về ơn gọi phổ quát của họ. Sau đó, từ thứ hai 28 tháng 7 cho đến thứ hai 11 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè tại Bressanone ở miền Bắc Italia. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ ngụ tại Đại Chúng Viện Cổ Kính của Giáo Phận, được xây cất cách đây 400 năm. Được biết, trong 3 năm qua, mỗi lần nghỉ hè, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lần theo bước chân của vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai lần nghỉ hè năm 2005 và 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nghỉ tại Val d'Aosta. Và lần nghỉ hè năm 2007, Ngài đến Lorenzago di Cadore, vùng Dolomite, thuộc dãy núi Alp, miền đông bắc Italia. Lần nghỉ hè năm 2008 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn địa điểm rất quen thuộc với Ngài, đã được Ngài đến thăm nhiều lần khi còn là giáo sư và hồng y Joseph Ratzinger. Đó là thị xã Bressanone, thuộc giáo phận Bolzano. Thị xã này có khoảng 20.000 dân cư, ở vào vị thế cao hơn mặt biển 500 thước, cách biên giới Áo 50 cây số. Đa số dân cư vùng này nói tiếng Đức, dù thuộc lãnh thổ Italia. Từ Bressanone, Đức Thánh Cha có thể đến thăm một làng quê gần đó tên là Rio di Pusteria, là nơi mà bà ngoại của Ngài, bà Maria Tauba Paina, đã sinh sống vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Được biết, bà sinh năm 1855 tại Rasa, gần Bressanone. Vào thời đó, vùng đất này thuộc lãnh thổ Áo. Sau hai tuần nghỉ, Đức Thánh Cha sẽ trở về cư ngụ tiếp tại Castel Gandolfo trong suốt mùa hè này. Ngày mai thứ Sáu, 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Thủ tướng Iraq, ông Nuri al-Maliki. Xa hơn một chút, từ ngày 5 đến 26 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự khóa họp thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội. Tin Madrid. Đức Hồng y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, hy vọng chính phủ Tây Ban Nha sẽ cộng tác trong việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Madrid vào năm 2011. Sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 20 tháng 7, sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố địa điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vào năm 2011, thì Đức Hồng y Tổng giám mục Madrid, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã cho biết những tương quan giữa giáo hội và chính phủ Tây Ban Nha hiện do đảng xã hội nắm giữ trong thời gian này là bình thường. Đức Hồng y Tổng giám mục Madrid hy vọng chính phủ Tây Ban Nha sẽ bảo đảm sự công tác và bầu khí tự do hành động để giáo hội Công giáo tại đất nước này chuẩn bị và tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011. Đức Hồng Y dự đoán là sẽ có khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu người tham dự vào biến cố này, được dự trù tổ chức vào tuần lễ thứ 3 của tháng 8 năm 2011. Về địa điểm tổ chức, thì Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid nghĩ đến căn cứ quân sự Cuatro Vientos là địa điểm mà tại đó vào ngày 3 tháng 5 năm 2003, Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị đã gặp gỡ với hơn 700.000 bạn trẻ. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi thư mục vụ kêu gọi giáo phận mừng lễ kính chân Phước Andre Phú Yên, bổn mạng các giảng viên giáo lý. Đà Lạt ngày 19 tháng 7 năm 2008. Kính gửi quý cha, các tu sĩ, chúng sinh, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận Đà Lạt. Quý cha và anh chị em thân mến, ngày 26 tháng 7 là lễ kính chân Phước Andre Phú Yên, bổn mạng các giảng viên giáo lý, và cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho việc dạy và học giáo lý trong giáo phận. Nhân dịp này, tôi gửi đến quý cha và anh chị em một số giáo huấn của Hội Thánh liên quan đến vấn đề giáo dục đức tin trong gia đình, như thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào năm 2007 đã đề cập tới. Thưa quý cha và anh chị em, thư chung nhận định rằng đời sống gia đình hiện tại còn nhiều điểm đáng quan ngại, cần được chấn chỉnh. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người phải hết sức lưu tâm đến môi trường giáo dục gia đình trong năm nay. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng, Hội Thánh luôn xem gia đình là môi trường giáo dục không thể thay thế. Gia đình phải là nơi tin mừng được truyền đạt và tỏa sáng, là môi trường và phương tiện phát triển đức tin. Trong gia đình, cha mẹ, ông bà nội ngoại và các thành viên khác đóng vai trò chủ động trong việc giáo dục. Đặc biệt, qua bí tích hôn nhân, cha mẹ lãnh nhận trách nhiệm làm người giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái. Cha mẹ hãy giáo dục con cái về nhân bản, về tình yêu nhân loại, về đức tin. Không có phương thế giáo dục nào hiệu nghiệm bằng làm gương sáng. Cha mẹ hãy dạy con cái bằng gương sáng, như dành cho con cái sự trìu mến, yêu thương và tôn trọng, chuyên chăm cầu nguyện, năng lãnh nhận các bí tích. Các chứng tá này nhiều khi âm thầm lặng lẽ, nhưng kiên trì ngày qua ngày sẽ mang lại nhiều kết quả. Các chứng tá này được bổ túc qua việc giải thích ý nghĩa tôn giáo của các dịp lễ hay các biến cố của gia đình, như lãnh nhận các bí tích, các lễ trọng, một em bé sinh ra, cái chết của người thân. Ngoài ra, cha mẹ phải lo cho con cái theo học các lớp giáo lý có tổ chức tại giáo xứ. Vì trong nền giáo dục Kitô giáo, gia đình không thể tách rời khỏi giáo xứ. Còn các giảng viên giáo lý thân mến, khi thư chung nhận xét, trong lĩnh vực đức tin, nhiều phụ huynh công giáo vẫn còn lơ là hoặc không lo lắng cho con em tham dự những lớp giáo lý tại giáo xứ. Là gián tiếp kêu gọi các con hãy giúp đỡ các bậc cha mẹ trong việc giáo dục đức tin. Cha mong muốn các con hãy cố gắng học hỏi, hy sinh, làm gương sáng và nhiệt thành hơn, để việc trợ giúp giáo dục đức tin của các con mang lại nhiều kết quả. Quý cha và anh chị em thân mến, giáo dục Kitô giáo là trách nhiệm của mọi người chúng ta, và trong hoàn cảnh hiện nay, nó còn là một sứ mạng cấp bách. Ước gì phương châm mà thư chung đề ra, giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai, thúc đẩy các gia đình quan tâm hơn nữa đến việc chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình. Nhờ lời cầu bào của chân Phước Andre Phú Yên, tôi hy vọng tất cả chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ trong gia đình giáo phận, sẽ nỗ lực chu toàn trách nhiệm giáo dục này theo gương thánh bổn mạng là dám sống điều mình tin, điều mình giảng dạy. Xin Ngài chúc lành cho tất cả chúng ta và cho công việc giáo dục của chúng ta. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, ấn ký. Tin Hoa Kỳ. Thứ Bảy vừa qua, ngày 19 tháng 7, vào lúc 10 giờ sáng, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, miền Portland, Oregon đã tổ chức lễ khấn đầu tiên cho nữ tu Mary Bernadette Nguyễn Thị Nhiên tại thánh đường Đức Mẹ La Van. Trong phần giảng huấn, Đức Tổng Giám mục đã đề cao giá trị cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ giáo hội và tha nhân, nhất là trong sứ mạng quảng bá tin mừng cứu độ. Ngài vui mừng và hãnh diện vì thấy được đức tin của những người trẻ dành cho Thiên Chúa vẫn dồi dào và sung mãn. Ngài cũng khen ngợi và cảm ơn những bậc cha mẹ đã hy sinh cống hiến những người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa và giáo hội. Ngài cũng nói đến sự trùng hợp kỳ lạ là hôm nay, tức thứ Bảy, 19 tháng 7, chúng ta chứng kiến lời tuyên khấn của nữ tu Marie Bernadette, thì bên kia bờ đại dương tại Úc Đại Lợi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang cử hành thánh lễ đại trào cho Ngài Giới Trẻ Thế Giới. Tại đó, có hàng trăm ngàn người trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng tập trung về để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và sẵn sàng làm chứng cho tin mừng. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, mọi người được mời ở lại dùng tiệc trà thân mật để cùng chia vui với hội dòng và gia quyến. Trong buổi tiệc có phần văn nghệ giúp vui do chính các nữ tu phụ trách, với nhiều tiết mục thật dễ thương và cảm động. Trong dịp này, chúng tôi cũng nhận thấy có sự hiện diện của nữ tu tổng quyền về trên thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt tại Việt Nam, đến chung vui và chia sẻ những tâm tình cuộc đời tận hiến mà quý chị em nữ tu tại quê nhà đang sinh hoạt trong cánh đồng truyền giáo, phục vụ quê hương và giáo hội. Được biết, tu viện Mến Thánh Giá Đà Lạt, miền Portland, hiện có 28 nữ tu và 4 đệ tử. Tu viện luôn sẵn sàng đón nhận các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên. Những ơn gọi muộn được nâng ở riêng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Lá thư mục tử tháng 7 của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị em thân mến, tôi xa giáo phận đến nay đã hơn một tháng. Tuy xa nhà, nhưng tôi luôn cảm thấy gần gũi với anh chị em, vì biết rằng anh chị em vẫn thường xuyên cầu nguyện cho tôi, và tôi cũng luôn nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện hàng ngày. Chính đức tin và đức ái dẫn chúng ta vào mối hiệp thông sâu xa đó, mối hiệp thông vượt trên mọi ngăn cách không gian và thời gian. Cũng trong mối hiệp thông đó, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về những công việc tôi đã làm trong thời gian vừa qua. Tôi rời Việt Nam ngày mùng 5 tháng 6, trước hết để đến Paris, Pháp, nhân dịp kỷ niệm 350 năm ngày thành lập Hội Thừa Sai Paris. Các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc truyền giáo và xây dựng giáo hội công giáo tại Việt Nam. Và ngày nay, các ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ giáo hội chúng ta cách tích cực, đặc biệt trong việc đón nhận và chăm sóc cho các linh mục Việt Nam được gửi sang Pháp tu học. Chính vì thế, cùng với một số giám mục Việt Nam, tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngài, đồng thời cũng ý thức hơn về trách nhiệm loan báo tin mừng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay của chúng ta. Nhân dịp đến Paris, tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ một số linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Paris. Tôi đã trình bày cho mọi người tham dự về năm thánh 2010 và định hướng xây dựng giáo hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Tôi cũng đã được lắng nghe những suy tư, thao thức, băn khoăn và góp ý rất tích cực của nhiều anh chị em, nhằm cùng nhau xây dựng giáo hội ngày càng là giáo hội hiệp thông và tham gia vì loài người. Rời Paris, tôi đã đến Canada để tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức tại Quebec với chủ đề Thánh thể, quà tặng của Thiên Chúa cho sự sống của loài người. thế giới ngày nay phát triển rất nhanh về vật chất và kỹ thuật. Thế nhưng, nhân loại vẫn đang phải đối diện với nhiều vấn nạn, như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng lớn, bạo lực và khủng bố lan tràn, đời sống cá nhân và gia đình gặp nhiều khủng hoảng. Đó là vì con người vẫn thiếu bánh chân lý, bánh tình thương. Chúa Giê-xu chính là tấm bánh Thiên Chúa ban cho nhân loại, để đáp trả những khát khao sâu thẳm nhất của lòng người. Chúng ta cần ý thức điều này ngay trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam của mình. Trong dịp này, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống tại Canada. Và chúng tôi cũng trao đổi với nhau nhiều điều nhằm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây với giáo hội tại quê nhà. Sau thời gian ở Canada, tôi đã đến Washington DC, Hoa Kỳ, để tham dự cuộc hành hương do Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Đền Thánh Quốc gia của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Ban tổ chức đã mời tôi chủ sự cuộc hội thảo về đề tài gia đình và giáo dục Kitô giáo, đồng thời chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương. Cuộc hành hương đã diễn ra thật tốt đẹp, và ban điều hành của liên đoàn đã bày tỏ ước muốn cũng như quyết tâm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và giáo hội tại quê nhà. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây, và càng vui mừng hơn nữa khi đến thăm Đức Tổng giám mục Washington DC và Đức giám mục giáo phận Arlington, Virginia, và được nghe các ngài nói lên những nhận xét tích cực về đời sống đức tin của linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Rời Washington DC, tôi sang Los Angeles, California, đi gặp gỡ Đức Hồng Y Mahoney, và cùng với ngài ký kết văn bản chính thức xác nhận việc kết nghĩa huynh đệ của Tổng giáo phận Los Angeles và Tổng giáo phận của chúng ta. Việc kết nghĩa này nhằm mục đích thắt chặt mối hiệp thông giữa hai tổng giáo phận và tương trợ lẫn nhau trong sứ vụ tông đồ. Lễ ký kết đã được tổ chức cách trang trọng tại văn phòng tòa tổng giám mục cạnh nhà thờ chính tòa Los Angeles, và tôi hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp Đức Hồng Y Mahoney cùng với một số giám mục khác đến thăm giáo phận chúng ta. Ngoài ra, như anh chị em biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay được tổ chức tại thành phố Sydney, bên Úc, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7. Ba giám mục và một số đông các bạn trẻ từ Việt Nam lên đường sang Úc tham dự đại hội này. Nhân dịp này, tôi đã gửi một lá thư đến ba vị giám mục lãnh trách nhiệm hướng dẫn và cổ võ tinh thần hiệp thông huynh đệ giữa các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều đất nước khác cũng đến đây tham dự. Tinh thần hiệp thông đó chỉ có thể phát huy trên nền tảng một niềm tin. Tin vào Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta. Tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng mở lối cho chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ. Tin vào Chúa Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, là nguồn ánh sáng và sức mạnh dẫn dắt chúng ta tiến bước trên đường từ bi bao dung và hợp nhất nên một. Tôi cũng muốn nhắc lại điều đó với tất cả anh chị em trong giáo phận nhà, để chúng ta cùng nhau xây dựng sự hiệp thông và hợp nhất trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn dòng tu, giáo xứ và giáo phận của mình. Cuối cùng, theo lời mời của ban tổ chức, và nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ đi Lourdes, Pháp, đi cùng với một số vị bản quyền khác chủ sự cuộc hành hương và thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Lộ Đức. Chắc chắn tôi sẽ nhớ đến anh chị em cách riêng trong dịp này. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin ơn bình an và ơn hiệp thông của Chúa Ba Ngôi tuôn đổ dồi dào xuống trên gia đình giáo phận chúng ta. Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng Giám Mục. Ngày 15 tháng 7 năm 2008. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Sự thánh thiện và công bình trong kinh ngợi khen của Mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong kinh ngợi khen, Mẹ Maria chúc tụng Chúa là đấng toàn năng, nhân từ và thánh thiện. Một trong những cảnh tượng được tiên tri Isaiah ghi lại trong chương 6 từ câu 1 đến câu 4 thật kinh hãi. Tiên tri Isaiah mô tả như sau: Năm vua Uzziah băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao. Tà áo của Ngài bao phủ đền thờ. Phía trên Ngài có các thần Seraphim đứng chầu. Mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân và 2 cánh để bay. Các vị đối đáp tung hô: Thánh, thánh, chí thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Khi nói Thiên Chúa là đấng thánh, điều đó có ý nghĩa gì? Mẹ Maria trả lời như sau: Danh Ngài là thánh. Bản tính của Thiên Chúa là thánh thiện. Thật ra nói như thế cũng chẳng giải thích được điều gì. Con người không thể định nghĩa, mà chỉ có thể cảm nghiệm sự thánh thiện của Thiên Chúa mà thôi. Sự thánh thiện vừa hấp dẫn lại cũng vừa xua đuổi. Càng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, con người càng nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Chính vì thế mà sau khi mô tả sự thánh thiện của Thiên Chúa, tiên tri Isaiah đã phải thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người miệng ô uế. Dù vậy, Isaiah vẫn đón nhận sứ mệnh đi rao giảng sự sám hối cho một dân tộc đang lầm lạc. Tiên tri đã đáp trả tiếng gọi của Chúa. Và tôi nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai, và ai sẽ ra đi? Lúc ấy tôi đã thưa: Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con đi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được tỏ bày trong các thị kiến của các vị tiên tri, mà còn được thể hiện qua các hành động của Ngài là giải phóng và thiết lập giao ước với Israel. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong lịch sử con người để giải phóng nó khỏi xích xiềng của tội lỗi và những cơ cấu xã hội bất công vùi dập phẩm giá con người. Câu chuyện xuất hành là một điển hình của những hoạt động qua đó Thiên Chúa hằng tỏ ra quan tâm đến con người. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục giải phóng dân riêng của Ngài. Ngài vẫn luôn nhớ đến giao ước, ngay cả khi dân Israel quên Ngài để chạy theo các thần tượng giả trá. Dù cho dân riêng có bất trung, Thiên Chúa vẫn một mực thủy chung. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được cảm nghiệm qua việc Ngài giải phóng và tái lập Israel, mà còn cả qua việc Ngài đòi hỏi Israel phải thực thi công bình. Chính vì Thiên Chúa là đấng thánh mà Israel, dân của giao ước, cũng phải thánh thiện và công bình. Sách Xuất Hành đã rất minh bạch về đòi hỏi này. Chúng ta đọc được mệnh lệnh như sau. Người không được đối xử tệ bạc với bất cứ quả phụ hay cô nhi nào. Nếu người cư xử như thế, chắc chắn ta sẽ lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Ta sẽ nổi giận và sẽ sát hại ngươi bằng gươm. Những lời này mang tính tiên tri và đồng thời cũng trở thành một chủ đề chính của tất cả các tiên tri. Israel sẽ chẳng bao giờ trở nên phồn thịnh bằng việc bóc lột người nghèo và những kẻ cô thân cô thế. Thiên Chúa không phải là đấng mà người ta có thể mua chuộc bằng lễ tế hay các cử hành phụng vụ. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đòi hỏi công bình. Trong sách Tiên tri Amos, Thiên Chúa phán như sau. Ta chê ghét cái thứ lễ lạc của các ngươi, và ta không hề vui thích trong những biểu dương rầm rộ của các ngươi. Hãy cất khỏi ta những ca khúc ồn ào. Ta chẳng muốn nghe cung điệu của lục huyền cầm. Nhưng hãy để cho công bình được cuồn cuộn chảy như nước, và sự công chính vụt lên suối nguồn. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được cảm nghiệm trong mối quan tâm mà Ngài dành cho người nghèo, kẻ yếu đuối, cô nhi, quả phụ. Mẹ Maria có thể chuyên xưng danh Ngài là Thánh bởi vì, là một người nghèo, mẹ đã nhìn xuống sự thấp hèn và nghèo nàn của mẹ. Tân ước không chỉ nhắc lại sự cam kết của Thiên Chúa đối với người nghèo, mà gia tăng cam kết ấy, bởi vì Thiên Chúa đã trở nên nghèo trong mẹ Maria. Chúa Giêsu đi khắp nơi để rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người. Tuy nhiên, những kẻ tự cho là công chính và quyền thế đã khước từ một tin mừng như thế và đã sát hại những kẻ rao giảng tin mừng. Đây là sự đáp trả của thế gian đối với sự thánh thiện và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính người nghèo, người tội lỗi và những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội là những người đã mở rộng tâm hồn cho Chúa Giêsu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị không thể chịu đựng nổi những lời của Ngài, cho nên đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Thập giá là nơi Thiên Chúa tự đồng hóa hoàn toàn với những người cô thế và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, thập giá lại mở đường cho ngôi mộ trống và vinh quang phục sinh. Thiên Chúa chiến thắng quyền lực của áp bức, bất công và sự chết qua chiến thắng của sự sống, tình yêu và niềm hy vọng. Sự thánh thiện của Thiên Chúa luôn tìm kiếm sự hòa giải và chữa trị. Người nghèo cần biết rằng, dưới mắt Thiên Chúa, họ không là người nghèo chỉ vì họ có ít của cải. Người giàu cũng cần phải biết rằng, dưới mắt Thiên Chúa, họ chẳng là người giàu có hơn chỉ vì họ có nhiều của hơn. Vấn đề cốt lõi cho mỗi người vẫn là, Thiên Chúa là ai? Ai là đấng mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của bạn? Bạn sẽ tôn thờ ai? Mẹ Maria đã đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, đấng đã làm những điều trọng đại cho mẹ. Chính Thiên Chúa là đấng giải phóng và săn sóc cho người nghèo và những kẻ thấp hèn. Tuy nhiên, câu trả lời của mẹ Maria đã không được đón nhận. Con người vẫn không muốn chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Ở thời đại của mẹ, cũng như ngày nay, vẫn luôn có những quyền lực ngăn cản con người chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Những quyền lực đó là tiền của, quyền lực, danh tiếng, sắc đẹp và lạc thú. Bao lâu những thần tượng ấy vẫn còn đầy dẫy trong tâm hồn con người, thì con người khó có thể tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu phải hoán cải. Nhưng thế nào là hoán cải? Hoán cải không chỉ là quyết tâm hay đoan hứa cố gắng để trở nên một con người tốt hơn. Hoán cải thiết yếu là thay đổi hoàn toàn trong cách thẩm định các giá trị và hiện hữu trong trần thế. Hoán cải đòi hỏi phải từ bỏ nếp sống cũ và khởi đầu một nếp sống mới. Hoán cải là ra khỏi cái ảo tưởng của tự mãn và từ bỏ các thần tượng của hủy hoại để quay về với Thiên Chúa của giao ước. Chúng ta thấy được một sự thay đổi tận căn như thế trong sách tiên tri Hosea. Vị tiên tri này được sai đi rao giảng trong vương quốc phía bắc của Israel. Chủ đề trọng tâm của ông là sự chiến thắng cuối cùng và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là trọng tâm của mọi thay đổi và hoán cải. Trái tim con người chỉ có thể thay đổi là bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã dọn đường. Vị tiên tri này đã cưới một cô gái điếm làm vợ, và sự bất trung của cô làm cho ông đau khổ nhiều. Nhưng ông vẫn một mực trung thành với những cam kết của mình. Đi từ kinh nghiệm bản thân, tiên tri Hosea quả quyết rằng Thiên Chúa cũng thủy chung như thế. Israel chẳng khác nào cô gái điếm mà ông đã cưới làm vợ. Nhưng sự bất trung của Israel chẳng làm lung lay được sự thủy chung của Thiên Chúa. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương Israel như ông yêu thương người vợ bất trung của ông. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dư âm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp tục sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua, phần cuối cùng, nói về sự khẩn thiết của sứ mạng. Đức Thánh Cha đã viết như sau: nhiều bạn trẻ nhìn về đời sống họ với lòng thao thức và đặt ra cho mình biết bao câu hỏi về tương lai. Họ tự vấn với lòng lo lắng như sau: làm sao nhập cuộc vào trong một thế giới bị ghi dấu bởi nhiều bất công và đau khổ trầm trọng? Làm sao phản ứng chống lại sự ích kỷ và bạo lực hiện xem ra như đang thắng thế? Làm sao mặc cho đời mình ý nghĩa trọn đầy? Làm sao đóng góp ngõ hầu những hoa trái của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã nhắc đến ở trên, tức là những hoa trái tình thương, niềm vui, hòa bình, sự kiên trì, thiện tâm, sự tốt lành, sự trung tín, sự dịu dàng và sự tự chủ. Làm sao đóng góp ngõ hầu những hoa trái của Chúa Thánh Thần mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên, được tràn ngập thế giới này, đang bị thương tích và mỏng giòn, một thế giới nhất là của những người trẻ. Với những điều kiện như thế nào, Chúa Thánh Thần đứng ban sự sống, Chúa Thánh Thần của sự tạo dựng ban đầu, nhất là của sự tạo dựng lần thứ hai hay của sự cứu rỗi, có thể trở thành linh hồn mới của nhân loại hay không? Chúng ta không được quên rằng hồng ân Thiên Chúa ban cho càng to lớn. Hồng ân Chúa Giêsu ban cho chúng ta là Chúa Thánh Thần là hồng ân lớn nhất. Chúng ta không được quên rằng hồng ân Thiên Chúa ban cho càng to lớn, thì nhu cầu của thế giới đón nhận hồng ân đó cũng to lớn như vậy. Và như thế, sứ mạng của giáo hội phải làm chứng một cách đáng tin cho hồng ân này, cũng phải to lớn và hăng say như vậy. Và chúng con những người trẻ, với Ngài Quốc tế Giới Trẻ, một cách nào đó, chúng con hãy nói lên ý định tham dự vào sứ mạng này. Các bạn trẻ chúng con thân mến, về vấn đề này, cha muốn nhắc chúng con nơi đây vài sự thật tiêu chuẩn để chúng con suy niệm. Một lần nữa, cha nhắc lại cho chúng con rằng, chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể làm đầy những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người. Chỉ mình Chúa mới có khả năng nhân bản hóa nhân loại và dẫn đưa nhân loại đến tình trạng được thần thiên hóa. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đổ vào trong tâm hồn chúng ta tình thương của Thiên Chúa. Tình thương có thể làm cho chúng ta có khả năng yêu thương người lân cận và sẵn sàng đặt mình phục vụ anh chị em. Chúa Thánh Thần chiếu soi vừa mặc khải cho chúng ta, Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại. Ngài chỉ cho chúng ta biết con đường để trở thành giống với Ngài hơn, để có thể trở nên lời diễn tả và khí cụ của tình thương đến từ Ngài. Và ai để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình, thì hiểu rằng dấn thân phục vụ tin mừng không phải là một chọn lựa tự do theo ý mình, bởi vì người đó ý thức biết bao về sự khẩn thiết phải thông truyền cho kẻ khác tin mừng của Chúa. Tuy nhiên, cần phải nhớ một lần nữa điều này, chúng ta chỉ có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô khi nào chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần là tác viên chính của công cuộc rao giảng phúc âm, và Ngài là nhân vật chính của sứ mạng. Các bạn trẻ thân mến, như những vị tiền nhiệm của cha Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nói đến, rao giảng phúc âm và làm chứng cho đức tin là điều cần thiết cho ngày nay hơn bao giờ hết. Ai đó nghĩ rằng trình bày kho tàng quý giá đức tin cho những người không chia sẻ đức tin với mình có nghĩa là có thái độ bất bao dung đối với họ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì đề nghị Chúa Kitô cho họ không có nghĩa là áp đặt bắt buộc họ phải theo. Hơn nữa, cách đây 2000 năm, 12 thánh tông đồ đã hy sinh mạng sống ngõ hầu Chúa Kitô được con người biết đến và yêu thương. Từ đó, phúc âm qua các thế kỷ tiếp tục được loan truyền nhờ những con người nam nữ được linh động bởi cùng một sự hăng say truyền giáo. Vì thế, cả ngày hôm nay nữa, những môn đệ của Chúa Kitô không nên sợ tiêu hao thời giờ và sức lực để phục vụ tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Sinh hoạt kinh tế trong giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến tham nhũng tại Việt Nam là nói đến tình trạng trong khi đại đa số đang phải sống trong nghèo khổ, thì một thiểu số cầm quyền không những nắm giữ trong tay quyền sinh sát đối với người dân, mà còn tích trữ tiền của, làm chủ những cơ sở đồ sộ, những căn nhà sang trọng, và sống một cuộc sống vương giả hoàn toàn cách biệt với hàng triệu triệu đồng bào nghèo khổ. Khoảng cách giữa một thiểu số giàu và đại đa số người nghèo ngày càng đạt đến kích thước của vực thẳm. Tài sản của đất nước không được phân chia một cách hợp lý và công bình. Đây là một tình trạng bất công không thể dung chấp được. Đời sống xã hội trong xã hội và quốc gia được quy định với những điều kiện của lao động và sở hữu. Trật tự của lao động và sở hữu quy định việc phân phối sản lượng kinh tế. Chính vì thế mà chúng ta không phải ngạc nhiên tại sao hầu hết các cuộc cách mạng xã hội và chính trị trong lịch sử nhân loại đều được châm ngòi bởi những điều kiện lao động và sở hữu thường bị xem là có tính bóc lột và bất công. Trong hơn 7 thập niên vừa qua, thế giới đã bị chi phối bởi hai lý thuyết xã hội hoàn toàn đối nghịch nhau là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội Marxist. Chủ nghĩa tư bản tập trung trên tự do kinh tế của cá nhân. Tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh, tự do mậu dịch là những khẩu hiệu quen thuộc của chủ nghĩa tư bản. Luật cung cầu cần phải điều hòa toàn bộ tiến trình kinh tế, cũng như việc làm và sự tưởng thưởng đối với người lao động. Tự do kinh doanh cộng với quyền lợi cá nhân là những điều kiện tốt nhất cho sự tiến bộ và thịnh vượng. Vốn đắc thủ được lại được đầu tư tiếp, và như thế vừa để ra của cải, vừa tạo ra công ăn việc làm. Kết quả là sáng kiến kinh tế ngày càng phong phú hơn, mang lại thịnh vượng cho quốc gia. Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó cũng thường tạo ra hậu quả là những ai không có khả năng tham gia vào tiến trình kinh tế sẽ lâm vào khốn khổ bằng cùng. Người giàu thì ngày càng giàu, người nghèo thì ngày càng khốn khổ. Ngược lại với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội Marxist chủ trương bãi bỏ quyền tư hữu. Tất cả mọi tài sản đều được chuyển vào tay nhà nước. Điều này sẽ tạo ra một xã hội không giai cấp, một xã hội chủ nghĩa, trong đó mọi người đều được hưởng dùng của cải đồng đều, hãy ra tùy theo nhu cầu. Để đạt được một xã hội không giai cấp, thì dĩ nhiên phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp. Giai cấp tư sản vốn bị xem là thành phần bóc lột sẽ bị truất hữu, và mọi tài sản sẽ thuộc về nhà nước. Kinh tế được chỉ huy và quy hoạch như thế là để tạo ra sự thống nhất trong hành động. Thế nhưng, 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và hơn 50 năm đeo đuổi thiên đàng trần gian tại Đông Âu và các nước cộng sản khác đã cho thấy một thực tế phũ phàng. Mọi sáng kiến đều bị bóp nghẹt, mọi tài nguyên và tài lực đều bị lãng phí, tiêu hao giờ giấc để xếp hàng cả ngày vì một ít nhu yếu phẩm, kinh tế eo ọc. Không chỉ có quyền tư hữu, mà những quyền cơ bản nhất của con người cũng bị chối bỏ và chà đạp. Người nghèo mà người ta mạo danh để tranh đấu cho lại càng nghèo thêm. Đối nghịch nhau trên lý thuyết, nhưng cả hai chủ nghĩa tư bản lẫn Marxist đều gặp nhau ở chỗ là làm cho người nghèo trở nên nghèo hơn. Giáo hội kết án sự cai trị độc tài của chủ nghĩa xã hội Marxist, nhưng cũng không dung tha tính rừng rú của chủ nghĩa tư bản tự do. Xây dựng trên những quan niệm sai lầm về con người, lý thuyết về trật tự xã hội của cả hai chủ nghĩa cũng sai lầm. Sai lầm cơ bản nhất của chủ nghĩa tư bản tự do là chỉ nhìn sinh hoạt kinh tế dưới khía cạnh lợi nhuận và cạnh tranh. Lao động của con người chỉ còn là món hàng vô danh. Người giàu mạnh, kẻ tài trí thì được trọng dụng, người yếu thế, kẻ kém may mắn thì bị khinh thường. Nhưng liều thuốc mà chủ nghĩa xã hội Marxist đề ra cho căn bệnh của chủ nghĩa tư bản rừng rú lại càng độc hại hơn. Chối bỏ quyền tư hữu, chủ nghĩa xã hội Marxist cũng chà đạp phẩm giá và mọi quyền cơ bản của con người. Con người trong chủ nghĩa xã hội Marxist chỉ còn là một dụng cụ sản xuất không hơn không kém. Đồng hành với con người, giáo hội luôn quan tâm đến vấn đề xã hội. Giáo hội không rao giảng cho chủ nghĩa tư bản tự do, và cũng chẳng vuốt ve xã hội chủ nghĩa Marxist. Kể từ năm 1891, khi Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp Rerum Novarum Tân Sự, cho đến năm 1991, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị kỷ niệm đúng 100 năm thông điệp Rerum Novarum bằng thông điệp Centesimus Annus, thì giáo hội đã không ngừng lên án các bất công xã hội phát sinh từ chủ nghĩa tư bản tự do, nhưng đồng thời cũng không dung tha tính cách vô nhân đạo dã man của một thứ chủ nghĩa chối bỏ phẩm giá và những quyền cơ bản của con người. Vấn đề xã hội cũng là vấn đề phẩm giá của người. Xuyên suốt giáo huấn xã hội của giáo hội từ hơn 100 năm qua, người ta thấy giáo hội không ngừng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người và những quyền cơ bản của con người. Đưa ra một giải pháp cụ thể cho vấn đề xã hội không thuộc khả năng và thẩm quyền của giáo hội. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị đã khẳng định trong chuyến viếng thăm Mexico hồi năm 1999. Ngài không đến để đề ra một giải pháp cụ thể cho vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài chỉ đến để kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người và thực thi tình liên đới, vốn là linh hồn của bất cứ một chính sách kinh tế nào. Trái đất không bao giờ thiếu lương thực cho con người. Nếu còn có những kẻ thiếu ăn, thiếu mặc đến độ không thể sống xứng với phẩm giá con người, là bởi vì một thiểu số nhỏ trong nhân loại đã chiếm giữ trong tay hầu hết tài sản, mà lẽ ra phải được san sẻ cho mọi người. Nếu còn có bao nhiêu người trên trái đất này phải sống trong nghèo khổ, là bởi vì còn có một thiểu số tham quyền cố vị, chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình. Trong bữa ăn sáng cầu nguyện truyền thống lần thứ 47 diễn ra tại thủ đô Washington, từ ngày 2 đến ngày 4 năm 1999, phát biểu trước 300 nhà lãnh đạo từ 140 quốc gia, cựu Tổng thống Ramos của Phi Luật Tân đã nói như sau. Quý vị hãy tìm kiếm của cải, không như cứu cánh hay như mục đích duy nhất của những nỗ lực của quý vị, mà chỉ như một nền tảng vật chất cho một cuộc sống tự do và xứng đáng, mà quý vị mong muốn nhân dân quý vị có được. Cựu Tổng thống Ramos khẳng định, cuộc sống tại thế không thể chỉ giản lược vào chiều kích kinh tế hay chính trị. Cái nhìn trên đây của cựu Tổng thống Ramos rất phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội mà chúng tôi thường lặp lại trong mục Công giáo và Nhân quyền. Chúng tôi xin tạm nhưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, giấc mơ rất tầm thường của một em bé gái 8 tuổi tại Hoa Kỳ đã thành sự thật. Kể từ nay, em đã có thể mỉm cười một cách bình thường như mọi người. Chelsea Thomas sinh ra với một thứ khuyết tật mà người Mỹ gọi là hội chứng Mobius. Đây là một thứ khuyết tật khiến cho em không thể sử dụng được những cơ bắp trên mặt, và như vậy không thể diễn tả được niềm vui bằng nụ cười. Thế nhưng, ba cuộc giải phẫu liên tiếp do một nhóm bác sĩ thuộc Bệnh viện Woodland Hills, bang California thực hiện, đã tái lập được tình trạng bình thường và giúp cho em lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là nụ cười. Một bữa tiệc khoản đãi dành cho Chelsea Thomas đã diễn ra tại nhà của chú chuột Mickey, thuộc trung tâm giải trí Disneyland. Disneyland đã tặng cho em tước hiệu công dân danh dự của trung tâm, với điều kiện là em phải hứa cười mỗi khi có thể. Dĩ nhiên, ngày hôm đó, Chelsea Thomas đã cười liên tục tại trung tâm, vốn được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất trên trần gian này. nhà văn hài hước Mỹ George Billings đã phân tích về cái cười như sau. Về mặt hình thái học, cười là cái cảm giác thư thái bao trùm toàn thân, nhưng chỉ động lại một chỗ. Về mặt luân lý, cười là điều tốt nhất sau 10 giới răn. Về mặt lý thuyết, nó có thể đánh đổ mọi thứ luận lý hiện hữu. Về mặt kỹ thuật, một nụ cười là một tràng pháo của tâm hồn. Nếu một người không biết cười, thì cho người đó ở chung với người khác hẳn phải là một sai lầm. Một nụ cười đích thực là cửa ngõ của linh hồn và là lỗ thông hơi của trái tim. Nụ cười cần cho sức khỏe và niềm hạnh phúc cũng như nước cần cho cá. Hãy cười mỗi khi có dịp, nhưng đừng cười nếu bạn không cảm thấy muốn cười. Bởi vì trong thế giới này, không gì lành mạnh bằng một nụ cười lương thiện, và cũng không gì trống rỗng bằng một nụ cười nhẫn tâm. Kinh Thánh nói đến hai thứ nụ cười của kẻ ngu dại, ngạo mạn, và nụ cười của người có lòng tin. Kinh Thánh cũng nói đến một thời để khóc và một thời để cười. Nụ cười đích thực là nụ cười của những người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu dành một mối phúc thật cho những kẻ than khóc trong cuộc đời này, vì họ sẽ được vui cười. Đó là nụ cười của những người biết đặt tất cả niềm tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu thành Philippi: anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên trong Chúa. Khi có người để cho Thiên Chúa chiếm ngự, họ sẽ có được niềm vui đích thực. Và khi niềm vui đích thực tràn ngập tâm hồn, thì nụ cười mới tươi nở trên môi. Đó là nụ cười của niềm vui đích thực, nụ cười của lương thiện, nụ cười của yêu thương. Lạy Chúa, xin ban bình an cho tâm hồn chúng con. Xin cho niềm vui đích thực của chúng con được tỏa lan tới mọi người xung quanh, để nhờ đó họ nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui đích thực cho con người.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và phụng sự Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con để người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con niềm vui an người, hẳn được người vui an, niềm yêu biết người, hơn được người yêu mến, tìm mến yêu người, hơn được người mến yêu.
Bởi vì khi yên thân chính là khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi thứ tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là đường sống lại muôn đời.
lòng nặng chi.
Xin giúp con ra miền Tây Châu,
nơi nào có bóng tối hoay mù.
Xin giúp con khơi nguồn ánh sáng,
nơi nào có buồn ba u sầu.
Xin giúp con đem lại an
vui.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn. This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.